Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2012 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về những lời nhắn nhủ của Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli với các Đức giám mục Việt Nam tại phiên họp của Hội đồng giám mục Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Xuân Lộc Việt Nam. Ngày hội nghị thứ hai của khóa họp thường niên kỳ 1 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong ngày hội nghị thứ hai, 11 tháng 4, Hội đồng Giám mục đã dành cả phiên họp buổi sáng để bàn về một số vấn đề liên quan đến đời sống đạo đức của các linh mục tu sĩ, nhận định tình hình cụ thể, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những trường hợp khó khăn, đề xuất phương thức giải quyết. Tất cả phát xuất từ xác tín rằng công cuộc canh tân giáo hội phải được bắt đầu từ hàng linh mục tu sĩ. Hội đồng giám mục đã đề nghị Đức Cha Giáo phận Hưng Hóa và Lạng Sơn lắng nghe các ý kiến, nghiên cứu thêm và tổng hợp thành văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Cũng trong định hướng trên, đầu giờ buổi chiều, hội nghị vui mừng đón chào và lắng nghe cha bề trên tổng quyền dòng các tôi tớ đấng bảo trợ, Servants of the Paraclete, giới thiệu về một đoàn súng mới, giúp cho việc đồng hành và chữa lành các linh mục gặp khó khăn. Các đức cha vui mừng đón nhận như một lời gợi ý của huyền nhiệm tình yêu đặc biệt đối với anh em linh mục. Sau đó, phần lớn thời gian buổi chiều, các đức cha góp ý cho việc chuẩn bị năm đức tin mà Hội Thánh Toàn cầu sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Dựa trên tông thư Vocta Fidei, cánh cửa đức tin của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và hướng dẫn của Bộ Giáo lý Đức tin, các đức cha trao đổi về ý nghĩa và nội dung của năm đặc biệt này. Sau cùng, Hội đồng Giám mục thống nhất quyết định là Văn phòng Tổng thư ký, đứng đầu là Đức Cha Tổng thư ký Cosma Hoàng Văn Đạt, phụ trách cung cấp các văn kiện, tài liệu học hỏi, cử hành và sống năm đức tin. Ngày khai mạc năm đức tin chung ở cấp Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ cử hành vào ngày 12 tháng 10, nhân ngày bế mạc hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ 2 năm 2012. Ngày khai mạc cấp giáo phận có thể là vào ngày 18 tháng 10, lễ Thánh Luca Tông Đồ. Ngày khai mạc trong toàn thể các giáo xứ toàn quốc, ngày 21 tháng 10, lễ Khánh Nhật Truyền Giáo. Kết thúc buổi làm việc ban chiều, hội nghị cùng hân hoan tạ ơn Chúa Phục Sinh với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Sau giờ kinh tối, các đức cha trong các giáo tỉnh Huế và Sài Gòn còn có cuộc họp mặt riêng để bàn về các vấn đề của giáo tỉnh. Sang ngày hội nghị thứ ba, tức thứ năm 12 tháng 4, với những góp ý cuối cùng cho quy chế và nội quy của Hội đồng Giám mục Việt Nam, góp ý cho bản thảo quy chế Hội đồng Giáo xứ, làm rõ một vài yếu tố giáo luật về tuổi kết hôn. Sau đó, Đức Cha Giáo phận Nha Trang chia sẻ về việc đào tạo linh mục, cách riêng về mặt tri thức và việc liên kết của Đại chủng viện sao biển với Đại học Urbaniana ở Roma. Suốt buổi sáng còn lại, các đức giám mục bàn thảo về việc xây dựng các trụ sở thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trong tương lai. Sau cùng, các đức cha thống nhất với một ý chung là cần phải tách bạch ba nhu cầu khác nhau của giáo hội tại Việt Nam. Thứ nhất, nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay là một trụ sở cho Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục. Thứ hai, trong tương lai xa hơn, nhu cầu về một học viện hay chủng viện giáo hoàng tương tự như giáo hoàng học viện trước đây. Thứ ba, trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam đặt tại Hà Nội, Buổi chiều các đức cha còn tiếp tục trao đổi về học viện thần học rất sôi nổi. Để đào tạo một hàng linh mục với chuyên môn cao, hướng đến mục tiêu đào tạo toàn diện, mức độ đều cả về trí thức, nhân bản, thiên liêng và mục vụ, hay thiên về trí thức hơn. Học viện sẽ chỉ dành cho linh mục hay mở rộng cho tất cả mọi người, còn là những chọn lựa phải làm. Thời giờ còn lại, hội nghị lắng nghe Đức Cha Giáo Phận Cần Thơ trình bày thỉnh nguyện xin phong thánh cho cha Francisco Xavier Trương Bổ Diệp. Thỉnh nguyện này được toàn thể hội đồng giám mục bày tỏ sự hiệp thông và đồng tình. Một vài chi tiết cuối cùng xác định ban xây dựng công trình Đức Mẹ La Vang về mục vụ truyền thông. Sau cùng, hội nghị cũng đề cử hai đức cha Phaolô Bùi Văn Độc và Phêrô Nguyễn Văn Đệ làm đại biểu giáo hội Việt Nam, cùng với hai đại biểu đương nhiên là đức cha chủ tịch hội đồng giám mục và Đức Hồng Y đi dự hội nghị khoáng đại của Liên hội đồng giám mục Á Châu. Kết thúc những ngày hội nghị, Đức Cha Chủ tịch nói lên cảm tưởng và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần, với bao ơn lành Ngài đã ban cho trong những ngày hội nghị vừa qua. Cảm ơn các Đức Cha hiện diện và đóng góp với hết lòng yêu mến quảng đại và trách nhiệm để chăm lo cho lợi ích chung của dân Chúa. Trong giờ chầu thánh thể và kinh tối, toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam sốt sắng dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen, cảm mến, chúc tụng tình thương bao la của Thiên Chúa Quan Phòng, đưa hội nghị đến kết thúc tốt đẹp. Hội nghị dành sáng thứ Sáu, 13 tháng 4, hiệp thông với giáo phận Xuân Lộc khánh thành ngôi nhà mới của Tòa Giám mục và Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Tin Seoul, Nam Hàn. Các tín hữu Nam và Bắc Hàn gặp gỡ trong dịp phục sinh để cầu nguyện và hòa giải. Nhân dịp lễ phục sinh, người dân Triều Tiên miền Bắc và miền Nam hướng về Chúa và cầu nguyện cho việc tái thống nhất đất nước. Các tín hữu từ hai miền Triều Tiên đã gặp gỡ nhau trong một buổi cầu nguyện được tổ chức ở khu công nghiệp Kaesong, miền Bắc Triều Tiên. Họ nói rằng, khát khao cầu nguyện chung này là mong ước chất chứa trong lòng chúng tôi từ rất lâu. Được biết, nhà nước Cộng sản Bình Nhưỡng đã cho phép tổ chức cuộc gặp gỡ để mở lại các kênh nhân đạo vốn đã bị chấm dứt sau hành động khiêu khích hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào năm 2008. Hội đồng Kitô giáo quốc gia tại Hàn Quốc đã soạn thảo bản văn lời cầu nguyện để đọc vào Chủ nhật Phục sinh. Tại buổi gặp gỡ ở Kaesong, hai phái đoàn cho hay họ muốn thay thế hận thù bằng tình yêu và thay thế sự ngờ vực bằng lòng tin tưởng, vượt ra ngoài ý thức hệ và hệ thống chính trị để được hiệp nhất và hòa giải như là một quốc gia. Trước khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt bởi chiến tranh Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã được biết đến như là Jerusalem của Á Châu với 410 thừa tác viên và 500 nhà truyền giáo. Cộng đoàn Công giáo mạnh mẽ của Bình Nhưỡng chiếm 30% dân số của thành phố này. Với sự tiếp quản của ông Kim Nhật Thành, một chiến dịch đàn áp tôn giáo đã được tung ra để chống lại các tín hữu và hầu như đã dập tắt mọi hình thức tôn giáo ở đất nước này. Tin Vatican. Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh họp Đại hội thường niên. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh đã ra thông cáo cho biết, Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh sẽ họp Đại hội thường niên từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2012 tại Domus Sancte Marte, nhà Thánh Marta, bên trong thành Vatican, dưới sự chủ tòa của Đức Hồng Y William Joseph Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Hội nghị do cha Clement Stock, dòng tên, Tổng thư ký Ủy ban chủ trì và các tham dự viên sẽ tiếp tục suy tư về chủ đề linh hướng và chân lý trong Kinh Thánh. Trong giai đoạn đầu, Ủy ban đã chọn tập trung xem xét cách thức mà linh hướng và chân lý biểu lộ trong Kinh Thánh. Theo chuyên môn cá nhân, mỗi tham dự viên sẽ đưa ra một bản tường trình, và sau đó toàn thể hội nghị sẽ thảo luận. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Giáo hội Brazil sẽ có tuần lễ truyền giáo chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Rio năm 2013. Theo thông tin từ hãng tin công giáo CNA, thì để chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Rio năm 2013, sẽ có một tuần lễ truyền giáo trên khắp Brazil, trước khi hàng trăm ngàn khách hành hương đến tham dự sự kiện toàn cầu này của giới trẻ vào mùa hè năm tới. Cha Jefferson Goncalves, giám đốc các hoạt động chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới cho biết, ngày tại các giáo phận truyền thống sẽ được thay thế bằng tuần lễ truyền giáo, diễn ra từ ngày 17 đến 20 tháng 7 năm 2013. Tuần lễ này nhằm tạo cơ hội cho người trẻ tham gia các hoạt động tinh thần, liên đới với các cộng đoàn địa phương, cũng như các sự kiện truyền giáo và văn hóa. Nhà tổ chức Rafael Fritz cho biết, các gia đình sẽ đón tiếp các bạn trẻ tham dự tuần lễ truyền giáo, để giúp họ trải nghiệm cuộc sống tại chỗ một cách chân thực hơn. Quyết định chuyển ngày tại các giáo phận thành tuần lễ truyền giáo được Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, đưa ra trong chuyến viếng thăm Rio de Janeiro hồi tháng 2 vừa qua. Cha Goncalves nói rằng, Ngài hy vọng tuần lễ này sẽ để lại một kinh nghiệm cho những Ngày Giới Trẻ Thế Giới tương lai như một di sản. Đó là kinh nghiệm dẫn dắt những người trẻ bước vào con đường sứ vụ truyền giáo của người môn đệ. Các nhà tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới Rio năm 2013 cũng đã phát hành một ứng dụng mới cho phép người dùng theo dõi cuộc viếng thăm của Thánh giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới và bức icon Đức Trinh Nữ Maria đến các giáo phận của Brazil, cũng như của các giáo phận ở các nước xung quanh là Argentina, Uruguay, Chile và Paraguay. Ứng dụng miễn phí này mang tên theo chân Thánh giá, được cung cấp cho iPhone, iPod, iPad và điện thoại dùng hệ điều hành Android. Là sản phẩm của nhóm công nghệ thông tin thuộc cộng đoàn Canção Nova, ứng dụng này cũng cho phép người dùng tương tác với bạn bè trên Twitter và Facebook. Tin Canada. Cha Phêrô Trần Thế Tuyên được bầu làm giám quản giáo phận St. Paul, Alberta, Canada. Theo tin từ trang tin của Hội đồng Giám mục Canada, thì Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên hiện là cáo thỉnh viên án phong chân phước cho cha Francisco Trương Bổ Diệp, vừa được bổ nhiệm làm giám quản giáo phận St. Paul, Alberta, Canada. Được biết sau khi được thụ phong linh mục tại Canada năm 1993, cha Phêrô Trần Thế Tuyên hoạt động mục vụ trong giáo phận St. Paul. Tháng 9 năm 2004, cha được đức cha địa phận bổ nhiệm làm chưởng ấn địa phận. Ngày 28 tháng 3 vừa qua, cha được hội đồng tư vấn địa phận St. Paul chọn làm giám quản, với số phiếu tuyệt đại đa số là 5 trên 6. Tin Viên Chanh, Lào. Người công giáo Lào trải qua lễ phục sinh không có linh mục hay nhà thờ. Theo tin từ hãng tin Asia News phát đi trong tuần qua, thì hàng trăm người công giáo Lào đã cử hành lễ phục sinh ở Kengweng, tỉnh Savannakhet, mà không có sự chủ trì của linh mục. Họ đã từng sử dụng một nhà nguyện như là nơi thờ phượng và cầu nguyện, nhưng nó đã bị các quan chức cộng sản tịch thu do bị cáo buộc có những bất thường trong quyền sở hữu. Nữ tu Josephine Sosi, dòng Mến Thánh Giá, người quy tụ các tín hữu trong những ngày tuần thánh cho hay, khoảng 200 người công giáo Lào cùng đọc kinh Mân Côi, hát các bài thánh ca và đọc tin mừng để cử hành lễ phục sinh trước nhà nguyện Kengweng. Trong khi, 4 binh lính vũ trang theo dõi từ cửa của nhà nguyện. Chúng tôi cầu xin Chúa Kitô phục sinh để chính quyền trả lại nhà nguyện. Được xây dựng vào năm 1964, nhà nguyện đã bị chính quyền tỉnh Savannakhet đóng cửa vào tháng 2 vừa qua. Tòa nhà 200 mét vuông trên mảnh đất 500 mét vuông tại huyện Seibuli này, là nơi chính quyền có kế hoạch xây dựng một trường học. Hôm thứ Bảy vừa qua, các viên chức an ninh đã bắt giữ và thẩm vấn ba giáo dân địa phương, vì họ đã gỡ thông báo đóng cửa của các viên chức chính quyền, dán lên cửa chính của nhà nguyện. Nữ tu Sosi cho biết, các linh mục từ những nơi khác vẫn còn bị ngăn cản thực hiện các hoạt động mục vụ cho người Công giáo địa phương. Hôm thứ Năm và thứ Sáu tuần thánh, một số các tổ chức Kitô giáo phi chính phủ và tổ chức quan sát nhân quyền cho tự do tôn giáo Lào than phiền về cách hành động mới nhất của chính quyền Lào đối với người Tin lành địa phương. Những người bị lên án vì mối quan hệ của họ với kẻ thù Hoa Kỳ và làm mất ổn định đất nước. Ở Kham Non Sung, tỉnh Savannakhet, các lãnh đạo làng đã tịch thu một nhà thờ địa phương và ngăn cản các thành viên cử hành lễ phục sinh. Được biết, tại đất nước Cộng sản Lào, hầu hết người dân là Phật tử, chiếm 67%. Kitô hữu chỉ đại diện 2% trên tổng số dân 6 triệu người, còn người Công giáo chiếm 0,7%. Tin Paris. Đã có 25 dự tòng gia nhập giáo hội Công giáo trong dịp lễ phục sinh vừa qua tại giáo xứ Việt Nam Paris. Hôm lễ phục sinh mùng 8 tháng 4 vừa qua, giáo xứ Việt Nam Paris đã đón nhận thêm 25 anh chị em gia nhập giáo hội, trong đó có giáo sư Vũ Quốc Thúc. Đây là một hồng ân nhân không mà Chúa đã ban cho giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trước và sau nghi lễ rửa tội, trong dịp trao đổi về lý do tại sao tôi tin, một anh thanh niên kể rằng, cách đây đúng 4 năm, em không phải là Công giáo, nhưng thích sinh hoạt và du lịch, đã ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney. Em đã gặp được vài người bạn. Gương bác ái của họ làm em xúc động và suy nghĩ, rồi quyết định đi sinh hoạt theo họ. Trong các sinh hoạt đó, em gặp được một thiếu nữ Công giáo. Em muốn xây dựng cuộc đời lâu dài với nàng. Và để đảm bảo hạnh phúc lâu bền gia đình, em đã xin học giáo lý và vào đạo. Về phần giáo sư Vũ Quốc Thúc, trong bữa tiệc tiếp tân chúc mừng, do Hội Ái hữu Đại học Đà Lạt tại Âu Châu, quy tụ các cựu giáo sư và sinh viên Viện Đại học Đà Lạt, tổ chức sau lễ rửa tội, ông đã đặc biệt nhắc đến ba điều ông đã thấy và đã tin. Ông đã thấy ơn Đức Mẹ. Ông kể rằng, tôi còn nhớ vào năm 1976, trong lúc tinh thần hoang mang, chờ người ta đến bắt mình đi cải tạo, chưa biết tương lai sẽ ra sao, một lòng chỉ muốn ra khỏi nước. Lúc đó tôi đã lên cầu xin Đức Mẹ ở Bình Triệu. Nhà tôi ở Sài Gòn, gần nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng, có tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Trong lúc hoang mang, tôi đến cầu Đức Mẹ. Hôm đó, tôi đã lên Bình Triệu và đã có sự linh ứng. Tôi có lời nguyện. Tôi xin Đức Mẹ cứu cho vợ chồng tôi và bốn con tôi còn nhỏ được ra nước ngoài, thì tôi sẽ xin nguyện đem tất cả những năm còn lại trong đời tôi. Trước hết, để tranh đấu cho dân tộc và tranh đấu cho tôn giáo. Sau khi tôi vừa cầu nguyện xong thì tưởng Đức Mẹ sáng rực lên và trong lòng tôi thấy bồi hồi vô cùng. Và sau lần đó, tôi đã vận động và sang được bên Pháp này. Còn nhiều chuyện tôi không muốn nói ra đây, nhưng quả thật là linh ứng. Từ khi sang Pháp, ông thường xuyên gặp một người cựu học trò ở trường Chính trị Kinh doanh Đại học Đà Lạt khi xưa, khóa 1, năm 1964 đến năm 1968. Ông đã thấy gương đức tin của anh. Ông quyết định xin học giáo lý, vào đạo Công giáo, giữ lời hứa với Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Ông xin anh làm bỏ đỡ đầu. Đó là anh Lê Đình Thông. Ông nói, trong việc đi tìm Chúa, người mà tôi phải cảm tạ vô cùng, cảm tạ rất đặc biệt, là giáo sư Lê Đình Thông. Anh Thông quả thực đã giúp đỡ tôi rất nhiều, có lẽ đến cả chục năm nay. Tôi đã tâm sự với anh về bao nhiêu những vấn đề đã khiến cho tôi phải trăn trở. Và khi tôi nói đến chuyện trăn trở của tôi về cõi thiên liêng, thì chính anh đã có những lời tâm tình làm tôi cảm động, và chính anh đã giúp tôi làm các thủ tục và luôn luôn dìu dắt tôi để cho tôi khỏi mệt nhọc. Và hôm nay, anh Thông đã đối xử với tôi, quả thật không khác chi là một người anh em ruột thịt. Xin cảm ơn anh, cảm ơn anh. Giáo sư Vũ Quốc Thuốc muốn xin được rửa tội công khai và trang trọng theo đủ các nghi thức của giáo hội, như mọi tân tòng khác, như một biểu lộ và dấu chứng làm chứng nhân, công khai, công bố đức tin của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli với các Đức Giám mục Việt Nam tại phiên họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều thứ Ba, 10 tháng 4 vừa qua, ngày họp thứ nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam, kỳ 1 năm 2012, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với các Đức Giám mục Việt Nam đang nhóm họp Hội đồng Giám mục. Theo website của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, cuộc nói chuyện kéo dài hơn 90 phút. Nguồn tin cho biết, Đức Sứ thần đã nói, khởi đầu, trong bối cảnh phụng vụ của giáo hội đầu tuần Bát Nhập Phục Sinh, Đức Tổng có đôi lời chia sẻ tâm tình về niềm tin phục sinh, cũng như Chúa Giêsu đã sống lại và ra khỏi mộ. Hội Thánh Việt Nam cũng cần trỗi dậy, thoát khỏi những từ ngữ chết trong quyển sách Thánh để hạ sinh thành lời rao giảng sống động trong cuộc sống. Hội Thánh Việt Nam không chỉ khép kín trong những mối quan tâm nội bộ, nhưng phải bước ra dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng cho lương dân. Cụ thể tại Việt Nam, còn hơn 90% anh chị em chưa nghe loan báo tin mừng. Cuối cùng, mỗi cá nhân mục tử cũng cần phải ra khỏi mộ tối để chiếu sáng sự thánh thiện của mình trong việc hy sinh tận tình chăm sóc đoàn chiên đã được giao phó cho mình. Tiếp đến, Đức Tổng chia sẻ thông tin về cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Bộ Ngoại giao Tòa Thánh với chính quyền Việt Nam vừa qua. Nói chung, cuộc gặp gỡ có mang lại kết quả tích cực. Đây là một thông điệp quan trọng được gửi đến đúng lúc cho giáo hội Việt Nam. Từ giữa thế kỷ 16 đến nay, không lúc nào Việt Nam thôi không nhân danh hiệu sứ truyền giáo. Nhưng 400 năm qua, Công giáo vẫn chưa đạt tới con số 10% dân số của Việt Nam. Những khẩu hiệu và lời kêu gọi truyền giáo liên tục được ban ra, nhưng không mấy ai thực hiện. Chỉ cần làm một bài toán cộng trừ đơn giản sẽ thấy ngay. Mỗi giáo xứ, mỗi giáo phận, cộng tất cả khoản chi của mình trong một năm bất kỳ, rồi lấy con số chi cho dân ngoại, cũng như các hoạt động hướng về dân ngoại, so sánh với các khoản chi cho nhà thờ, cho giáo sĩ, cho giáo dân, thì sẽ thấy rõ. Có đến trên 80% kinh phí hoạt động được chi cho những người đã có đạo. Chỉ có không tới 20% chi cho sứ vụ truyền giáo. Cũng tương tự như vậy, việc phân bổ nhân sự và các dự án trong giáo hội Việt Nam vẫn loay hoay chú ý đến nội bộ giáo hội. Đức Girelli nói, Hội Thánh Việt Nam cũng cần trỗi dậy, thoát khỏi những từ ngữ chết trong cuốn sách Thánh để hạ sinh thành lời rao giảng sống động trong cuộc sống. Hội Thánh Việt Nam không chỉ khép kín trong những mối quan tâm nội bộ, nhưng phải bước ra dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng cho lương dân, quả là chính đáng. Người dân nghèo Việt Nam có được quyền hy vọng gì từ giáo huấn này của vị đại diện Đức Thánh Cha không? Trước khi khai mạc kỳ họp thường niên tối 9 tháng 4 năm 2012, có tin cho biết Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đang dự thảo một bản nhận định về tình hình Việt Nam và sự kiện Đức Giám mục Giáo phận Côn Tum không được đến dâng lễ phục sinh cho giáo dân của một xã thuộc huyện Đắc Hà, tỉnh Côn Tum. Không biết các đức giám mục có dành giờ để thảo luận và cho ý kiến chung về hai vấn đề này không? Là hai vấn đề được đánh giá là hướng đến 90% lương dân ở Việt Nam. Ngoài ra, nguồn tin còn cho biết Hội đồng Giám mục Việt Nam đang xúc tiến hồ sơ phong chung phước cho đức cha Pierre Lambert de la Motte và đức cha Francis Balou. Dẫu đường còn dài và nhiều khó khăn về tài chính nhân sự, Giáo hội Việt Nam vẫn kiên trì xúc tiến. Theo đức cha Cosma, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, chương trình của cả kỳ họp bao gồm các nội dung chính sau đây. Thứ nhất, chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2012. Thứ hai, tổ chức chuẩn bị cử hành năm Đức Tin. Thứ ba, thông qua quy chế và nội quy Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thứ tư, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vàng. Thứ năm, tập trung đến cơ sở văn phòng, tổng thư ký và các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thứ sáu, ban hành radio toàn quốc về đào tạo linh mục. Thứ bảy, bàn thảo và thông qua các quy chế như quy chế Hội đồng Giáo sứ, các quy chế của Ủy ban Công lý và Hòa bình, quy chế của Ủy ban Truyền thông. Thứ tám và một số vấn đề khác. Được biết, cuộc họp thường niên lần thứ nhất năm nay được tổ chức tại Xuân Lộc là nhằm chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 tới đây, cũng tại giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đức Tổng Giám mục Kirali nhắn nhủ với các đức giám mục Việt Nam tại phiên họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo thứ bảy tuần vừa qua, một chuyện tử tế hôm nay gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai những suy tư của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo về bằng chứng tối cao cho tình yêu, sự phục sinh của Chúa Kitô, câu trả lời cuối cùng cho mầu nhiệm sự chết. Người Kitô hữu không thể nói đức tin không mang lại câu trả lời cho quyền nhiệm đau khổ và sự chết. Làm thế nào để bảo đảm với ai đó là trong chiếc ly nước không có thuốc độc? Có một cách mình uống chén nước trước họ. Đó là điều Thiên Chúa đã làm với con người. Người đã uống chén đắng của cuộc khổ nạn. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Thư Do Thái chương 2 câu 18. Nỗi khổ của con người không thể bị đầu độc, không chỉ chứa toàn là tiêu cực, mất mát, phi lý, nếu chính Thiên Chúa đã chọn uống cạn chén. Dưới đáy cái chén phải có một viên ngọc. Viên ngọc ấy có tên là ơn phục sinh. Tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Thư Roma chương 8 câu 18. Và sách Khải Huyền viết rằng Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau đớn nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Sách Khải Huyền chương 21 câu 4. Sau Chúa Giêsu, những kẻ đã làm chứng bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, đó là các vị tử đạo, thời đầu giáo hội, các chuyện kể về các ngài được gọi là bài thương khó, giống như bài thương khó của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta nghe nhiều lần trong tuần thánh này. Người ta đọc truyện tử đạo và phổ biến rộng khắp trong giáo hội với một lòng tôn kính bao la. Ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới, người Kitô hữu phải trải qua cuộc thử thách rất nặng nề của bắt bớ và tử đạo. Có một đặc điểm phân biệt những truyện tử đạo chân chính với những truyện mang tính hư truyền, người ta chế biến ra sau những cuộc bách hại với những mục đích khác nhau. Đó là trong những câu chuyện chân chính, không thấy dấu vết bút chiến. Đó là trong những truyện chân chính, không thấy dấu vết bút chiến nào chống lại những kẻ bách hại. Tác giả chỉ chú tâm vào hành động anh dũng của các vị tử đạo, chứ không để tới sự tàn bạo của các quan tòa và bọn lý hình mà lên án. Thánh Cipriano tử đạo đã đi tới chỗ truyền cho người nhà biếu người đau phủ sắp chém đầu ngài 25 đồng tiền vàng. Các thánh tử đạo quả xứng là môn đệ của Đấng đã cầu nguyện trước khi chết, lạy Cha xin tha cho họ. Tôi nhớ đã đọc một lời tâm sự của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nói đại ý rằng, ngài rất ái ngại mỗi khi có nhà báo đến phỏng vấn, vì họ thường tìm mọi cách để ngài nói xấu về những kẻ bắt bớ giam cầm ngài. Một bằng chứng về sự thánh thiện chân thật của Đức Hồng Y chính là ở chỗ ngài luôn luôn giữ một tâm trạng bình an, hiền hòa và quảng đại với hết mọi người, kể cả những kẻ thù nghịch với ngài. Và làm sao chúng ta không khâm phục một chứng từ cao đẹp khác của một vị tử đạo nổi tiếng ngày nay, ông Shabbat Bhatti, người Pakistan. Ông là người Công giáo duy nhất trong chính phủ Hồi giáo Pakistan, với chức vụ bộ trưởng phụ trách những cộng đồng người thiểu số. Ông đã đề nghị bãi bỏ những đạo luật chống bạo. Ông đã đề nghị bãi bỏ những đạo luật chống bán bổ và công khai bên vực Asia Bibi, một người Kitô hữu, mẹ gia đình, bị kết án tử hình theo chính đạo luật bất công này. Trong bản di chúc của mình, ông viết những lời khẳng khái như sau. Những nhân vật cao cấp trong chính quyền đã đề nghị với tôi và họ yêu cầu tôi từ bỏ cuộc chiến đấu, nhưng tôi đã luôn luôn từ chối, ngay cả khi biết rằng tôi đang liều mất mạng. Tôi không tìm kiếm sự nổi danh, tôi không muốn những vị trí quyền lực, tôi chỉ muốn một chỗ dưới chân Chúa Giêsu. Tôi muốn rằng đời sống tôi, tính tình tôi, các hành động của tôi lên tiếng thay cho tôi và nói rằng tôi đang đi theo Chúa Giêsu Kitô. Ước muốn này thật mạnh mẽ trong tôi, đến nỗi tôi coi mình là rất may mắn nếu trong nỗ lực của tôi và trong công cuộc chiến đấu của tôi nhằm giúp người thiếu thốn, kẻ nghèo, người Kitô hữu bị bắt bớ của Pakistan. Tôi coi mình là rất may mắn nếu tôi được Chúa Giêsu Kitô vui lòng chấp nhận hiến lễ đời tôi. Tôi muốn sống cho Chúa Kitô và tôi muốn chết vì người. Và ngày 2 tháng 3 năm 2011, ông đã bị một nhóm khủng bố thuộc tổ chức Al-Qaeda ám sát. Một năm sau, giáo hội Pakistan đã nhất trí xin phong thánh cho vị tử đạo của mình.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 những suy tư của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo về bằng chứng tối cao cho tình yêu, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, câu trả lời cuối cùng cho mầu nhiệm sự chết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thank you. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 12 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII ban bố tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Tông hiến đội Triều Thiên cho lộ trình tìm hiểu kéo dài hàng thế kỷ, liên quan tới số phận cuối cùng của Đức Maria. Nó không chỉ chứa đựng một định nghĩa đức tin chính xác và long trọng, mà cũng là một tổng kết hạnh phúc có tính cách phê bình của toàn suy tư thần học đã phát triển dọc dài các thế kỷ và được truyền lại bởi truyền thống giáo phụ và giáo lý, phụng vụ và tâm tình chung của tất cả mọi tín hữu. Liên quan tới tín điều, các lời dẫn nhập định nghĩa đích thật của biến cố hồn xác lên trời diễn tả một công thức trang trọng mà chúng ta có thể coi là cổ điển của huấn quyền tân tiến. Chúng tôi lên tiếng, chúng tôi công bố và định nghĩa, nó là tín điều đã được mặc khải. Tuy nhiên, sự vắng bóng các văn bản kinh thánh và giáo phụ rõ ràng liên quan tới biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria đã làm nảy sinh ra các nghi ngờ hợp pháp của một vài thần học gia về tính cách có thể định nghĩa như sự thật do Thiên Chúa mặc khải. Nhưng khó khăn này đã được vượt thắng một cách may mắn, bởi vì hơn là dựa trên các văn bản kinh thánh hay giáo phụ, phụng vụ và nghệ thuật vẽ trên gỗ, tài liệu định nghĩa biến cố hồn xác lên trời như là được Thiên Chúa mặc khải, dựa trên tổng thể các chỉ dẫn được chứa đựng trong truyền thống và của đức tin đại đồng của tín hữu, gộp chung lại, chúng làm chứng cho một sự mặc khải chắc chắn của Chúa Thánh Thần. Văn bản đích thực của định nghĩa tuyên bố rằng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn đồng trinh sau khi kết thúc con đường cuộc sống trần gian đã được đưa cả hồn lẫn xác lên vinh quang thiên quốc. Như thế, đối tượng của sự lên trời không phải là thân xác hay linh hồn mà là con người của Đức Maria trong tất cả sự toàn vẹn của nó và được hiểu như là Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn đồng trinh. Đây là các sự thật đã chiếm được bởi đức tin của giáo hội. Cả khi công thức không dùng đại danh từ ngôi vị chiếm hữu của người, khi ám chỉ thân xác và linh hồn, rõ ràng là định nghĩa hiểu ngầm nó, bởi vì nói tới các vinh quang khi cuộc sống trần gian của mẹ đã kết thúc, với tương quan chính xác của sự liên tục giữa Đức Maria được vinh danh trong linh hồn và trong thân xác, với Đức Maria hồn và xác trong cuộc sống trên trần gian này. Trong công thức của định nghĩa tín lý, cũng như trong toàn giáo lý của tông hiến, người ta không nói tới cái chết và sự phục sinh, cũng không đề cập tới sự bất tử của Đức Trinh Nữ trong việc lên trời vào trong vinh quang. Tài liệu đã cố ý muốn tránh nhắc tới vấn đề Đức Maria có chết hay không. Vì bắt đầu từ định nghĩa sự thụ thai vô nhiễm, nó đã chia rẽ các thần học gia công giáo thành hai phe, có các ý kiến trái nghịch nhau. Người ta đã để vấn đề cho các học giả đào sâu các nghiên cứu lịch sử thần học, vì chúng không chính yếu đối với sự thật đức tin và chỉ giới hạn trong việc khẳng định sự kiện hồn xác lên trời, mà không chỉ rõ kiểu Đức Maria đã kết thúc cuộc sống của người trên trần gian này ra sao. Ngoài ra, công thức định nghĩa định tính Đức Maria như là Mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn đồng trinh, cũng như định tính sứ mệnh và các đặc ân đã có trước bởi đức tin của giáo hội, bằng cách tránh giải thích một cách chính xác tước hiệu vị cộng tác quảng đại của đấng cứu chuộc được sử dụng trong phần trình bày thần học của tài liệu. Như thế là vì tiêu chuẩn sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô đã chưa đạt tới sự long trọng của đức tin phổ quát, nhưng thuộc các thủ đắc chắc chắn trên bình diện thần học. Điểm cuối cùng cần ghi nhận liên quan tới công thức tín lý, đó là trong công thức này, người ta không tìm thấy từ đặc ân, trong khi trong định nghĩa sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Giáo Hoàng Pio IX thì có từ này với tính tự riêng biệt đi trước. Tuy nhiên, cả khi từ đặc ân không hiện diện trong công thức đi nữa, nó đã được nói lên một cách rõ ràng trước đó một chút, như là đặc ân hiếm có. Và ở nơi khác, việc hồn xác lên trời được coi hầu như là triều thiên cao vời các đặc ân của mẹ. Điều này muốn diễn tả như trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Pio XII rằng, việc hồn xác lên trời là một đặc ân thực sự và riêng tư của Đức Maria. Liên quan tới khía cạnh thần học, tài liệu được trình bày như một tổng hợp tuyệt vời của phương pháp phê bình và đào sâu giáo lý. Như đã nói, việc Đức Maria hồn xác lên trời đã được trình bày như là sự thật do Thiên Chúa mặc khải. Khẳng định này là hoa trái của một phương pháp lịch sử và thần học được áp dụng với óc phê bình. Thật thế, cho dù có nại một cách gián tiếp và không rõ ràng vào Thánh Kinh, và tuy tránh giải thích các chứng tá dài hàng thế kỷ của truyền thống giáo phụ mặc dù trễ tràng, có tính cách trí thức, chiều kích phụng vụ và vẽ hình trên gỗ liên quan tới việc hồn xác lên trời của Đức Maria, tài liệu không đặt sự hiển nhiên của mặc khải sự thật trên văn bản chuyên biệt nào của các nguồn tài liệu ấy, nhưng đặt giá trị của chúng được duyệt xét một cách toàn diện và hơn nữa dựa trên chứng tá chung và đại đồng của các tín hữu, như sự diễn tả chứng minh cho sự mặc khải của Thiên Chúa. Ngoài ra, tài liệu tránh nói tới cái chết hay sự bất tử của Đức Maria trong tư cách nó là vấn đề lịch sử và thần học không chính yếu đối với mầu nhiệm tín điều và được coi như chưa được yểm trợ đủ bởi các nghiên cứu rốt ráo, nên nó chỉ tái khẳng định giáo lý truyền thống về sự không thể hư nát của thân xác Đức Maria, gắn liền với sự chọn đời đồng trinh của người, và định nghĩa thân xác người được đưa lên vinh quang cùng với linh hồn của người. Dưới khía cạnh giáo lý, các nền tảng thần học của mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời, như được truyền thống giáo phụ và suy tư hiện đại cho thấy, được duyệt xét và lựa chọn một cách cẩn thận, có óc phê bình và được đề nghị trở lại trong tất cả giá trị của chúng. Nguyên lý nền tảng được cấu thành bởi sắc lệnh tiền định, trong đó ngay từ đời đời, vì sứ mệnh và các đặc ân của người, Đức Maria đã được kết hiệp với Chúa Kitô một cách cao vời, với sứ mệnh là đấng cứu thế, là đấng cứu độ, với vinh quang của người, với chiến thắng của người trên tội lỗi và cái chết. Sứ mệnh là mẹ Thiên Chúa và là người cộng tác quảng đại của Chúa cứu chuộc, các đặc ân vô nhiễm nguyên tội và trọn đời đồng trinh của mẹ, được hiểu trong sự trọn vẹn của chúng, như là các nguyên lý kết hiệp với Chúa Kitô khiến cho Đức Maria như là triều thiên của tất cả các đặc ân của mẹ, không chỉ được miễn nhiễm khỏi sự hư nát trong mồ, mà còn đạt chiến thắng trọn vẹn trên cái chết, nghĩa là được hồn xác đưa lên vinh quang trên trời, và ở đó rạng ngời như nữ hoàng ngự bên hữu con mẹ, là vua bất tử đời đời. Như thế, trong phần trình bày thần học, tài liệu không thiết lập gốc rễ của sự hồn xác lên trời, không chỉ trên chức là mẹ Thiên Chúa hay trên việc vô nhiễm nguyên tội hoặc trên sự đồng trinh trọn đời, mà trên tất cả cuộc sống và trên toàn sứ mệnh của Đức Maria bên cạnh Chúa Kitô. Và trong khi trong công thức định nghĩa tín điều Đức Maria được định tính không chỉ như là mẹ Thiên Chúa vô nhiễm luôn luôn đồng trinh, trong việc trình bày giáo lý đi trước công thức, mẹ cũng được gọi là vị liên kết quảng đại của Chúa cứu chuộc, hầu như là tước hiệu cuối cùng đối với việc hồn xác lên trời của mẹ. Tuy nhiên, việc trình bày giáo lý của Tông Hiến, Thiên Chúa đất quảng đại, xác định ấn tượng cho rằng việc hồn xác lên trời là một đặc ân có tính cách hiệu quả và có được nhờ sự phản ánh, vì tài liệu nhấn mạnh lộ trình cá nhân và dấn thân của Đức Trinh Nữ, đấng liên kết với Chúa Kitô cứu độ, đã cộng tác với người cả trong việc thực hiện cánh chung của riêng mình nữa. Cần phải nhấn mạnh hai chiều kích thần học, trong đó Tông Hiến của Đức Giáo Hoàng Pio XII duyệt xét đặc ân hồn xác lên trời của Đức Maria, chiều kích cá nhân, nghĩa là quy chiếu về con người của mẹ, và chiều kích Kitô học, vì tương quan của mẹ với Chúa Kitô cứu chuộc vinh hiển. Dưới chiều kích cá nhân, sự hồn xác lên trời diễn tả việc đội triều thiên cho toàn sứ mệnh và các đặc ân của mẹ, và việc nâng cao mẹ trên mọi thụ tạo. Dưới chiều kích Kitô học, đặc ân nảy sinh từ sự kết hiệp mật thiết bởi một sắc lệnh đời đời tiền định, gắn liền cuộc sống, sứ mệnh, các đặc ân của mẹ Maria với Chúa Kitô và công trình vinh quang và vương quyền của người. Có thể nói rằng trong tài liệu này thiếu chiều kích giáo hội học của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, cả khi trong đó có xuất hiện vài nhấn mạnh đi nữa. Chẳng hạn người ta hy vọng rằng mầu nhiệm của việc hồn xác lên trời thúc đẩy Kitô hữu ước ao tham dự vào sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. tài liệu tuyên bố rằng một trong các hiệu quả của tín điều sẽ là minh nhiên đích điểm số phận thân xác và linh hồn chúng ta, cũng như khiến cho đức tin nơi sự phục sinh của chúng ta được vững vàng và tích cực hơn. Sự hạn hẹp này chắc chắn phản ánh tình trạng nghiên cứu thánh mẫu học và cánh trung học, cũng như sự nhạy cảm tôn giáo nói chung hồi thập niên 1950. Khi suy tư về cánh trung học cống hiến cho chúng ta một chiều kích cuối cùng của mầu nhiệm Đức Maria chưa được phát triển.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dâng lại rồi, mừng vui lên hai nơi ơi. Chúa đã dâng lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã dâng lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Chúa đã dâng lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bạn Thẩm Quỳnh Trân đã kể lại trên diễn đàn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải một câu chuyện về lòng trung thực như sau. Có một lần trong tiết kỹ thuật, thầy kiểm tra đột xuất, hai đứa tôi đều không có một chữ trong đầu. Rồi tôi bảo cậu ta dở tài liệu trong lúc kiểm tra. Kế hoạch thành công tốt đẹp và bài kiểm tra của hai đứa tôi đều đạt điểm khá cao. Sau khi phát bài, thầy bảo cả lớp đọc điểm để thầy ghi vào sổ. Tôi không biết việc thầy tin tưởng vào học sinh của mình có là một sai lầm hay không. Nhưng thực ra thầy không sai, mà là chúng tôi đã phạm lỗi với chính mình, đã đánh đổi sự trung thực của bản thân để lấy những con số. Hơn phân nửa lớp đã khai gian điểm của mình, và thầy vẫn vô tư ghi những con điểm ảo đó vào sổ. Khi thầy gọi gần đến tên cậu bạn tôi quay sang hỏi cậu ấy. Này, chúng nó hét điểm ghê quá mà thầy chẳng biết. Hùng được có 7 điểm, lát Hùng khai 9 điểm đi. Cậu ta vẫn im lặng. Khi thầy gọi tên, cậu ta dõng dạc đứng dậy và nói, thưa thầy, 4 điểm ạ. Cả lớp quay phát về phía cậu ta như thể đang nhìn một thằng ngốc. Tôi cũng há hốc mồm, chờ sự đính chính của cậu ấy vì nghĩ rằng có thể cậu ta đọc nhầm. Nhưng không, cậu ấy ngồi xuống, nhìn chúng tôi và cười. Tôi quay sang gắt gọng nói, cậu ngốc à, làm như thế mình thua thiệt tụi nó bao nhiêu là điểm. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kiên định rồi nói, những con điểm đó chưa đủ nhiều để mua được lòng tự trọng của mình. Trân biết không, bạn anh rất buồn vì bài làm của bạn ấy chỉ có 6 điểm mặc dù bạn ấy đã học bài rất kỹ. Thế nhưng khi thầy gọi điểm, bạn anh vẫn đọc 6 điểm chứ không hơn. Khi mình thắc mắc hỏi tại sao bạn anh không đọc điểm cao hơn, thì bạn anh nói rằng, bạn ấy trân trọng những gì bạn ấy đạt được, cho dù nó có thấp đến đâu chăng nữa. Mình tự thấy dù mình có điểm cao hơn bạn anh, thì mình cũng đã thua bạn ấy về mọi mặt. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả còn kể thêm về người bạn của mình rằng, Hùng đã nói 4 là số điểm cậu ta phải có nếu như cậu ấy không dở tài liệu trong lúc kiểm tra. Nhưng tác giả câu chuyện tin rằng, 4 điểm đó còn là một niềm đáng tự hào khi Hùng đã sơn mình bằng một màu sơn thật khác với mọi người, đã chiến thắng được căn bệnh thành tích và dám đối diện với sai lầm của chính mình. Sau này, con điểm đó sẽ nhắc nhở Hùng cố gắng hơn. Và với bản thân mình, thì trong bài kiểm tra kỹ thuật cũ kỹ năm nào với con điểm 7 đỏ chót, tác giả có một đường gạch bút chì cắt ngang, kế bên là số 4 với những dòng chữ nguệch ngoạc như sau. Chỉ có 4 điểm thôi, lần sau sẽ cố gắng hơn. Tác giả cũng cho biết, tháng đó mình cũng đã bị mẹ la một trận tơi bời vì tội không học bài và điểm kỹ thuật chỉ có 4. Nhưng tác giả câu chuyện trên lại thấy rất vui và nhẹ nhàng khi đã sống trung thực như thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một nhà tư tưởng đã nói rằng, sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi người. Những vũ khí bảo vệ nó không phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là một sự trung thực không một vết nhơ, trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình. Đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Nhất là khi cái giá phải trả cho sự trung thực là một sự thiệt thòi, mất mát về của cải, lợi lộc vật chất, sự yên thân và có khi là phải hy sinh cả mạng sống. Thế nhưng, trong cuộc sống, con người không thể trốn tránh mãi sự thật. Một học sinh có thể đạt điểm tốt trong một bài kiểm tra hay đạt kết quả cao trong một kỳ thi nhờ vào sự gian dối. Thế nhưng, cậu ta không thể suốt đời che giấu lỗ hổng kiến thức đó. Không thể trốn tránh sự thật, nhưng đồng thời, con người cũng không thể bưng bít được sự thật, ngay cả khi dùng bạo lực để thực thi điều đó. Chúa đã sống lại, đây là sự thật. Tuy nhiên, vì quá ngoan cố trong việc tìm hiểu sự thật, vì sợ mất thế giá, sợ mất lợi lộc vật chất, sợ phải thay đổi niềm tin, nên ngày xưa cũng như ngày nay, vẫn còn rất nhiều người từ chối và phủ nhận sự thật này. Họ còn ra sức bưng bít sự thật bằng bạo lực, bằng những hứa hẹn vật chất cho những ai đồng ý nghe theo họ. Họ tìm cách răn đe, ngăn chặn ảnh hưởng của tin mừng phục sinh trên đời sống của con người. Đó là lý do vì sao ngày xưa cũng như bây giờ, vẫn còn những nơi người ta nghiêm cấm không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-xu nữa. Có một ý tưởng động viên thái độ dám sống cho sự thật của chúng ta rằng, hãy đứng thẳng, hãy nêu lên quan điểm, nói sự thật cho tất cả mọi người. Hãy can đảm và tuyên bố nó ở mọi nơi, người ta chỉ sống khi dám làm điều đó. Vâng, chúng ta phải luôn học để biết sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi mọi điều gian trá. Chúng ta đã biết có một sự thật là Chúa đã phục sinh. Vậy chúng ta phải có can đảm để nói, sống và làm chứng cho tin vui phục sinh ấy. Nếu gặp phải sự xung đột giữa niềm tin phục sinh mà chúng ta đang lãnh nhận và điều thế gian nói, chúng ta phải dám làm chứng cho niềm tin vào Chúa phục sinh, dám tin yêu và hy vọng ngay trong những mất mát khổ đau. Lạy Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa đã sống lại sau 3 ngày yên nghỉ trong mồ. Sự phục sinh của Chúa là niềm vui của các tông đồ, là nền tảng cho việc rao giảng tin mừng. Các tông đồ đã hân hoan ra đi loan báo một sứ điệp thật trọng đại, đó là Chúa đã sống lại. Xin cho chúng con đủ đức tin để chúng con nhận ra Chúa vẫn hằng sống trong cuộc đời hôm nay, và xin cho chúng con biết can đảm nói về sự phục sinh của Chúa cho những người anh em sống xung quanh chúng con. Amen.
Chúa đã sống lại rồi, lên khơi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang vinh quang khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốt mến, tràn đầy ơn thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàng.